Con xin tiên đọc lời Chúa trong sách Philip đoạn 2 từ câu 14 đến câu 30. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi sẽ thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ví dầu quyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lệ của Đấng Đức, của dân đức tin, anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Vả, tôi mong rằng nhờ Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ trở sự tình về thế nào. Tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa, vì chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải xa Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kế tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người. Và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kịp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, lựa sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Amen. Xin mời Hội Thánh ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Kính Hội Thánh, trong ba ngày vừa qua, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, Hội Thánh chúng ta có tổ chức hay là host Camp Fusion. Tạ ơn Chúa, có 75 em thiếu niên từ lớp 6 tới lớp 12 ghi danh, đóng tiền và chính thức tham dự. Và cái ngày thứ năm thì có phụ huynh tham dự, số người lên đến là 165 người. Tạ ơn Chúa. Và những cái ngày sau thì những cái sinh hoạt tương đối rập ràng hơn, tốt lành hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đề tài bài giảng sáng hôm nay là chiếu sáng trong thế gian. Và chúng ta thấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người đi du lịch thì thường thường nói về những cái ánh sáng ở cái vùng miền Bắc, ví dụ Canada hay qua Âu Châu kêu là Northern Light. Nhưng mà trong cái thời kỳ đại dịch, thành ra đôi khi không có đi xa để thấy được những cái hình ảnh đẹp mà trên những cái bầu trời, những cái vì sao. Tối hôm qua khi mà chấm dứt cái camp thì chấm dứt lúc khoảng 9 giờ mấy, 10 giờ, rồi phải dọn dẹp phòng ốc tới 11 giờ, 11 giờ, 12 giờ mới xong. Thành ra sáng nay quý ông bà anh chị em đến phòng nhóm không thấy dấu hiệu gì của camp, mà tới cái phòng là thông câm cũng thấy dấu hiệu gì cả. Nhưng mà tối hôm qua, nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội đi ra cái sân sau của nhà thờ, thấy một cái bầu trời rất là đẹp. Tôi cố gắng tôi chụp hình qua iPhone thì nó xấu quá, thành ra tôi lên Google download cái hình nó đẹp hơn, màu sắc rất là đẹp. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có cơ hội vào ban đêm ra cái sân sau nhà thờ nhìn lên cái bầu trời, thấy là cả một cái vũ trụ thiên hà ngôi sao lấp lánh quá đẹp. Nhưng mà nói không có thì giờ đi tới nhà thờ ban đêm thì 4 tây tháng 7 tới đây thì nhóm French Ivory Coastal có tổ chức barbecue cho tới 11 giờ đêm. Quý ông bà anh chị em tha hồ nhìn bầu trời vừa ăn barbecue vừa chờ July the 4th. Nếu mà có thể được tới 12 giờ đêm quay thử pháo bông ở đâu đốt mà bay mà thấy được thì cũng rất là tốt. Tại vì cơ sở nhà thờ rất là tốt. Cảm ơn ông luôn là làm cái vườn bông rất là đẹp trở lại. Cái freeze vừa qua, cái nặng lạnh vừa qua bị chết rất là nhiều. Nhưng bây giờ những sân trước, sân sau bắt đầu khởi sắc với những bông hoa rất là đẹp. Phải kinh nghiệm thấy những cái tuyệt vời mà Chúa tạo dựng trên cái bầu trời. Và tôi cũng cố gắng chụp cái hình quý ông bà anh chị em đằng sau lưng nhà thờ thì có cái subdivision thì đương nhiên đèn sáng. Nhưng mà những cái vì sao trên bầu trời còn sáng, lấp đi những cái ánh sáng của đèn đường hay là đèn đằng sau nhà người ta bật lên, đẹp tuyệt vời. Mà đôi khi cái đời sống quá bận rộn mà Chúa cho cơ sở nhà thờ, nhưng mà đôi khi con cái Chúa không có enjoy hay là vui hưởng những cái đẹp mà Chúa ban cho. Tạ ơn Chúa về điều này. Và chúng ta thấy khi mà sứ đồ Phao-lô nhìn lên cái bầu trời hay là thấy những cái vẻ đẹp thiên nhiên mà Chúa tạo dựng, cũng giống như là Chúa gắn những cái vì sao trên bầu trời quá đẹp như vậy, phản ánh được ánh sáng của mặt trời trong ban đêm để mà thấy được, thì sứ đồ Phao-lô sử dụng cái hình ảnh như vậy trong Philip đoạn 2 câu 15 để nhắc nhở giữa một cái thế hệ coi như là trụy lạc đen tối, thì chúng ta được kêu gọi tỏa sáng như những ngọn đèn trong thế gian. Trong cái bản dịch cũ, bản dịch mới đó là sáng như những vì sao trên trời để mà sáng, nói lên cái sự sáng của Chúa. Thành ra quý vị nếu mà có tờ chương trình, tại vì tôi không biết quý vị dùng cái bản dịch nào, nhưng nếu mà đẹp như là những đèn á, thì cái tờ bìa có cái đèn đó giữa một cái thế gian toàn là cái đèn nó bị cháy bấm hết cả, chỉ có cái đèn của con cái Chúa chói lòa. Nhưng nếu là vì sao thì thấy cả một cái bầu trời vũ trụ Chúa sắp đặt để cái đẹp tuyệt vời đó xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói là tỏa sáng những vì sao trong cái thế gian, nói lên cái tầm quan trọng việc làm chứng về phúc âm của chúng ta trong cái thế gian, đặc biệt là những nơi mà cái bóng tối tâm linh đang lan tràn, và nhất là trong cái mùa đại dịch này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào mùa hè tất cả giáo hội Baptist đang cổ động là kêu go, là đi. Tại sao như vậy? Trong mùa hè các em được nghỉ học, con cái Chúa đi vacation. Nhưng mà nếu mà chị đi tới rồi cái mình đi tới đó, mình thăm viếng rồi mình ăn uống, vô khách sạn ngủ rồi mình đi bơi rồi mình đi về, thì ánh sáng không được tỏa ra. Và các hội thánh đang nỗ lực trong cái mùa hè, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tới tháng 7, tháng 8, thường thường là tháng 7, tháng 8, tới tháng 9, thì học trở lại rồi. Khi mà đi thì phải mang cái ánh sáng phúc âm chiếu lòa ra tất cả mọi người. Nếu mà không đi vacation được, đi vô sở làm, cũng phải phản ánh được cái hình ảnh, cái đẹp của người tin lành hay là phúc âm cho những người chung quanh. Nhưng cái câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để mà chúng ta có thể tỏa sáng được? Sứ đồ Phao-lô ghi chép rất là rõ, rất là rõ ràng trong cái Philip đoạn 2 này. Làm thế nào để tỏa sáng như những vì sao trong cái thế gian chúng ta đang sống? Cái điều gì làm cho chúng ta coi như là khác biệt hay là nhân chứng rõ rệt, hấp dẫn trong cái thế giới đầy có thể nói là bóng tối, tội lỗi? Thì Philip đoạn 2 từ câu 17 tới câu 30, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thí dụ về ba người, và ba người này phản ánh được cái ánh sáng của thế gian, chiếu ánh sáng của Chúa cho thế gian. Thành ra chúng ta học những cái gì đặc điểm của từng người này để rồi chúng ta suy nghĩ cầu nguyện Chúa để có thể giống như một trong ba người này. Chúng ta cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng, nhất là trong mùa hè sắp sửa tới đây, khi chúng con đi vacation, đi bất cứ nơi nào thì ánh sáng của phúc âm của Chúa phản ánh vào chúng con và mang đến mọi người chung quanh. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em học về trong Philip đoạn cho đến cuối đoạn thì chúng ta thấy có ba điều đã xảy ra cho ba con người, ba cái đặc tánh. Cái thứ nhất, khi mà chiếu sáng trong thế gian có nghĩa rằng cái ánh sáng thật phản ánh trong người đó bằng cái sự họ bỏ mình đi, trút bỏ mình đi. Cái ánh sáng thật được chiếu ra khi người đó phải từ chối được mình, cái đó rất là khó. Và cái điều cuối cùng phải hy sinh cái thân mình nữa, quên mình. Chúng ta sẽ đi từng người một. Vì thứ nhất, Pseudo Follow, câu 17-18, câu 17-18. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên các của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng và đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Tôi sử dụng bản dịch mới trong cái phân đoạn này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà sứ đồ Phaolô dùng có những cái câu rất là hay, đổ huyết ra để rưới lên lễ vật hy sinh. Danh từ tiếng Anh coi như là kêu là pour out drink offering. Khi mà sứ đồ Phaolô sử dụng cái hình ảnh về cái tế lễ, thì cái tế lễ trong cái thời cựu ước, trong hầu hết mọi cái hoàn cảnh hay là trường hợp, cái món đồ uống hay là drink offering, tức là tưới ra đó, là không có được dùng riêng biệt, nhưng mà dùng chung trong cái của tế lễ. Khi mà dâng một con sinh tế tế lễ thì họ đồng thời rưới những cái rượu. Nhưng mà trong cái tình huống này, sứ đồ Phaolô nói là ông phải đổ huyết ra, huyết của ông phải trút ra, có nghĩa rằng là còn nặng hơn hay là mạnh hơn là chỉ đổ rượu lên trên con sinh tế. Từ quý ông bà anh chị em có thời giờ về đọc lại trong Suất Ai Cập Tu Ký hay là trong Dân Số Ký. Khi mà các thầy tế lễ dâng cái sinh tế thì đồng thời họ rưới, kêu là drink offering, có nghĩa là cái nước hay là rượu. Và cái chỗ thờ phượng đó rất là nóng. Quý ông bà anh chị em phải tưởng tượng với tôi, khi mà rưới nó lên á, nó nóng đến nỗi là nước nó kêu xèo 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 xèo. Không biết mấy quý ông bà anh chị em có barbecue ở nhà đó, mình rưới lên nó kêu cái xèo 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 xèo. Cứ tưởng tượng đó, khi mà rưới lên cái con sinh tế nó nóng đến nỗi nó xèo xèo. Mà khi mà nó xèo xèo như vậy đó, nó bốc hơi liền, để rồi trên cái bàn sinh tế đó không còn cái dấu vết gì của cái nước hay là rượu hay là huyết mà trong trường hợp này sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở, nghĩa là nắm mức như vậy. Và khi mà nói ánh sáng thật là sự trút bỏ mình, có nghĩa là dâng cái thì giờ hay là bất cứ cái những cái gì mình có đó, nghĩa là đổ xuống là mất liền, có nghĩa là đốt cháy liền một cách lập tức. Sứ đồ Phaolô muốn dùng cái hình ảnh này để mà nói lên rằng cái cuộc đời của ông, cái cuộc sống của ông cũng giống như là cái thức uống đó, trong hình ảnh đây thì ông sử dụng là huyết. Ông không muốn núi coi như là níu kéo cái cuộc đời của mình, nhưng mà ông dùng cái cuộc đời của ông phải đổ ra, không phải cho chính cá nhân nhưng mà đổ ra cho những người khác, và được sử dụng một cách tuyệt đối và hoàn toàn cho cái công việc lợi ích của Chúa Giêsu Christ. Trong cái hình ảnh ông muốn nói như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới cảm thông được sứ đồ Phaolô trong cái cuộc đời truyền giáo, hay là người đi truyền giáo cho người ngoại hay là những người nước ngoài đó. Và khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì bắt đầu có cái sự suy nghĩ, tại sao ngày hôm nay rất là nhiều con cái Chúa hay là cơ đốc nhân, lời của Chúa nói phải đi khắp nơi, đi đến cùng của trái đất, nhưng mà nhiều người chúng ta không có dám trút bỏ giống như sứ đồ Phaolô. Nhưng mà cái cá tánh của chúng ta ngày hôm nay, nhất là trong khoảng vòng 15-20 năm trở lại đây, mà người ta nói xứ Hoa Kỳ này là kêu là consumer nation, có nghĩa là đời sống mì gói ăn liền hay cái gì cũng phải là. Thành ra chúng ta thường thường là hay cố gắng giữ lại nhiều hơn là cho đi. Cái đó là cái vấn nạn mà các hội thánh, tôi không biết hội thánh nào, nhưng mà hội thánh West Houston của chúng ta phải cho ra nhiều hơn là chúng ta ôm lấy. Đó là một trong những lý do mà tại sao hội thánh mở cửa để 3 ngày để có thể nhìn thấy 75 em từ lớp 6 tới lớp 12 có những cuộc đời sẽ thay đổi. Cuộc đời thay đổi. Nhiều em lớn lên trong cái gia đình đổ vỡ, nhưng mà khi tới trại thì có được những người counseling, có được cái network để mà có thể nâng đỡ nhau. Rất là thương. Đó lý do tại sao mà cái ngày cuối cùng trại là nhiều em khóc ròng, nói có thể mục sư có thể mở thêm ngày nữa được không? Tại vì sau khi cái trại rồi đó, ai về nhà nấy thì con cái của nhà đổ vỡ phải về tiếp tục với nhà đổ vỡ. Nhưng nói không có sao, có địa chỉ của mục sư, có địa chỉ của các anh em để nối trở lại, khi nào cần thì gọi điện thoại để cầu thai. Phải có cái sự rút mình ra như vậy, như là con sinh tế, mà giống như Chúa Giêsu đã sinh tế trên thập tự giá cho tất cả chúng ta. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Và đồng thời khi mà giữ lại đó, thì chúng ta giữ lại cái gì? Thay vì sau đây mình giữ lại cái sự thoải mái. Tôi thấy gần hơn 30 em young professional tới để mà volunteer, để mà giúp đỡ, để có cái trại 75 em. Những em đó là phải nghỉ việc, không đi làm, lăn lộn. Em mà lo về Kinh Thánh phải được huấn luyện, đào tạo học 3 tháng. Muốn làm counseling, counselor là không phải là tháng 6 làm, nhưng mà phải tập tành từ hồi tháng 2. Để mà qua cái sự huấn luyện, phải huấn luyện 3 tháng để mà biết làm. Đó. Thành ra phải có cái sự hy sinh, tới nhà thờ học từ coi như là 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối gì đó, để mà được sự huấn luyện, được học qua đường Zoom, đủ thứ cả, và phải chịu sự đào tạo tối thiểu 3 tháng thì mới cho để mà sắp xếp cái trại vừa qua. Tại vì có 7 nhóm và mỗi nhóm có cần 7 người hướng dẫn, rồi thêm một cái dàn lo đồ ăn, rồi cái dàn để mà chơi game, rồi cái dàn để mà dọn dẹp, vân vân, gần hơn 30 em tham gia trong đó. Cái đó là cái sự trút bỏ mình, dâng cái thì giờ, cái công sức, cái mồ hôi lên cái bàn thờ của Đức Chúa Trời, để rồi chị nghe xèo bốc hơi lên rồi biến mất. Đó là cả một sự kỳ diệu, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và đúng, chúng ta giữ lấy cái an toàn của chúng ta giữ những cái đồ mà tiếng Anh gọi là stuff, có nhiều cái stuff, hay là những cái đồ, hay là những cái gánh nặng mình giữ lại nhưng mà không có cho ra. Thành ra cái đời sống bao giờ cũng dằn vặt và đau khổ, tại không có cho ra. Mà nếu mà không có ra thì không có nhận vào được, kính thưa quý ông bà anh chị em. Cái bóng tối tâm linh của thế gian, kính thưa quý ông bà anh chị em, sẽ không bao giờ coi như bị xuyên thủng nếu mà con cái Chúa bao giờ cũng muốn giữ lại cái tôi của mình mà không có cho ra. Cái ánh sáng của Chúa phải xuyên thông qua cái bóng đêm tối tăm đó, cái lòng bằng đá đó phải phá vỡ qua cái phúc âm của Chúa. Người ta sẽ không thấy Chúa, người ta thấy ai? Người ta thấy quý ông bà anh chị em và tôi mà thôi. Mà làm được điều này khi mà con cái Chúa xác định rằng cái sự sống Chúa ban cho chúng ta quý giá cái sự sống Chúa ban cho, nhưng mà đồng thời cũng phải xác định rằng Chúa cho cái sự sống, cái điều tốt lành nhất, hay là chúng ta nói phước hạnh đó, thì chúng ta cũng phải dâng hiến trở lại cho Chúa như một sinh tế sống, đổ lên bàn thờ của Chúa kêu xèo, chả gì đó. Tại vì lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 1 nói rất là rõ ràng: thưa anh chị em, trong cái bản dịch mới, vì thế tôi nài xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như sinh tế sống. Chính mình ha, chứ không phải là hàng xóm của mình ha, hay là người kế bên mình, hay là người khác. Sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đây là lời của Chúa chép. Và sinh tế sống đó phải đổ ra, sứ đồ Phao-lô nói là phải đổ ra, phải sử dụng cho hết. Đó. Nhiều người có tài năng nhưng mà giấu đi một nửa, làm nửa thôi. Lời của Chúa ghi đây là khi mà đổ ra trên cái bàn thờ của Chúa mà kêu xèo một cái, bốc hơi lên bay hết, có nghĩa là phải tận dụng hết tất cả những cái tài năng, khả năng mà Chúa ban cho để mà làm công việc Chúa. Và quan trọng vô cùng, đôi khi chúng ta quên, chúng ta theo đuổi cái sự vinh hiển của Chúa, theo đuổi sự vinh hiển của Chúa giữa các dân tộc. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành phố Houston ở đây thì có hơn 200 chủng tộc khác nhau. Chúng ta tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta coi như là chăm sóc khoảng chừng 4 hay 5 chủng tộc. Nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều chủng tộc có thể cần chúng ta cầu thay. Mình không giúp đỡ được thì tối thiểu cũng cầu thay. Để rồi những tệ nạn xã hội, để rồi những cái kỳ thị mỗi ngày qua hội thánh của Chúa phải càng lúc càng giảm bớt đi. Như vậy điều thứ nhất chúng ta học hỏi ánh sáng thật là phải trút bỏ, phải bỏ đi một phần nào đó của chúng ta. Và đồng thời cái ánh sáng thật là phải từ chối mình. Nói về sự Timôthê rất là hay, quý ông bà anh chị em theo dõi từ câu 19 tới câu 24. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi. Tâm tình như tiếng người thật tình lo lắng anh chị em, vì ai nấy đều tìm lợi ích riêng cho mình chứ không tìm lợi ích cho Chúa cứu thế Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta đọc những cái câu kinh thánh như vậy thì sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tới Timôthê, một người trẻ tuổi, người học trò yêu quý của sứ đồ Phao-lô. Khi mà sứ đồ Phao-lô nói đến Timôthê thì vừa quý ông, không biết quý ông bà đọc sao, tôi vừa cảm thấy mà vừa thương mà lại vừa tội. Vừa thương mà vừa tội cho Timôthê. Nếu chúng ta học về Timôthê là một người rất là trung tín, nhưng mà thân thể của Timôthê rất là yếu đuối, ông hay bệnh nữa. Và đã trong Cô-rinh-tô nói khi mà tôi gửi Timôthê tới hội thánh Cô-rinh-tô để mà chăm sóc anh em thông dịch theo kiểu mục sư Trần Thường, anh em đừng ăn hiếp Timôthê nghe, ông yếu đuối. Ông yếu đuối lắm, thành ra đừng có ăn hiếp, đừng có dằn vặt ông quá, rồi có ông bệnh lại nữa là mệt lắm. Cái ý nghĩa khi mà đọc đây vừa thấy thương mà vừa thấy tội Timôthê. Nhưng mà cái câu quan trọng vô cùng của ông bà anh chị em, có cái chữ ở đây nói là chân thành quan tâm, ở tiếng Anh gọi là sincerely care. Ông chân thành quan tâm đến cái phúc lợi của người khác. Đây là cái điểm đặc biệt của Timôthê khi mà ông hầu việc Chúa hay là giúp đỡ sứ đồ Phao-lô. Rồi một cái câu mà kế tiếp nói là vì tất cả những người khác tìm kiếm lợi ích riêng cho họ, không phải những điều thuộc về Chúa Giêsu Christ. Ai nấy đều tìm lợi ích riêng cho mình chứ không phải tìm lợi ích cho Chúa cứu thế Giêsu. Đang nói về Timôthê. Timôthê khác biệt những người khác là chỗ nào? Ông luôn luôn tìm ích lợi cho người khác, ích lợi cho Chúa Giêsu Christ thay vì cho cá nhân ông. Và đa số chúng ta trong cái tánh khí của con người, thường thường chúng ta hay suy nghĩ có lợi cho tôi cái chỗ nào không, đã lợi cho tôi thì tôi mới làm hay là mới phục vụ Chúa. Vào cái thời của sứ đồ Phao-lô, kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái tệ trạng xảy ra trong hội thánh Galati, trong hội thánh Cô-rinh-tô, ngay cả trong hội thánh Philip, là cái tệ trạng xảy ra là khi con cái Chúa trong hội thánh suy nghĩ về lợi ích cho mình thay vì ích lợi cho vương quốc của Chúa hay là cho Chúa Giêsu Christ. Và cái điều để mà quý ông bà anh chị em suy nghĩ ngày hôm nay, trên thế giới chúng ta có khoảng chừng 6 tỷ người, tức là số 6 rồi thêm 9 số 0 lần sau, khoảng chừng như vậy. Có hơn 2 tỷ người trên thế giới chưa có nghe tin mừng cứu rỗi Chúa Giêsu Christ. 2 tỷ. Có khoảng chừng, cái thống kê mới nhất đây, có khoảng chừng 2 có khoảng chừng 2 tỷ người nghe phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ nhưng từ chối. Nhưng cái điều mà đau lòng hơn hết, khoảng chừng 2 tỷ người gọi mình là cơ đốc nhân nhưng không có biết gì về Chúa Giêsu Christ. Cái đó mới là đau lòng. Và chúng ta, nếu mà thực sự 2 tỷ người này là gọi là cơ đốc nhân mà phản ảnh cái ánh sáng của thế gian, ánh sáng chiếu vào trong nơi tối tăm đó, thì chắc chắn 2 triệu người kia hay 2 tỷ người kia sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu. Nhưng mà khổ thay, 2 tỷ người gọi mình là cơ đốc nhân nhưng không biết Chúa Giêsu Christ. Tôi cầu nguyện Chúa để không có ai trong phòng này nói rằng tôi là cơ đốc nhân mà không biết Chúa Giêsu Christ. Mà nếu biết Chúa Giêsu Christ thì phải phản ảnh được Chúa, có Đức Thánh Linh hướng dẫn để luôn luôn có sức của Chúa, để rồi qua đó nhiều người thấy Chúa Giêsu Christ. Có quý ông bà anh chị em, bây giờ nói chuyện ông mục sư Sơn, ông nói chuyện xa vời, chuyện trên thế giới tỷ tỷ người. Thành phố Houston này có bao nhiêu người Việt Nam, kính thưa quý ông bà anh chị em? Houston và vùng phụ cận, có nghĩa là Houston, Sugarland, Pearland, Spring Branch, chung quanh đó, quay cái vòng tròn, tức là bao gồm cái gì đó expressway, tại vì mình có vòng 610, vòng số 8, rồi vòng số 6, rồi vòng số gì đó nữa đó, 960, rồi còn thêm cái vòng nữa. Thành phố Houston này có bao nhiêu người Việt Nam? Bây giờ nói mình người Việt Nam, mình phải chú trọng người Việt Nam, chứ còn nói dân tộc này dân tộc kia thấy mệt quá. Người nói 150.000, người nói 300.000, người nói 200.000. Bây giờ mình chọn 200.000 đi. Có 200.000 người Việt Nam ở thành phố Houston và vùng phụ cận. Có bao nhiêu người là cơ đốc nhân trong 200.000 người đó? Hồi nãy hỏi mấy em English Ministry thì nói 50.000. Còn bây giờ hỏi người Việt đây thì phần tiếng Việt đây thì nói bao nhiêu ngàn? Nếu tất cả những người tin Chúa đi nhà thờ cầm lại với nhau, được bao nhiêu người ở thành phố Houston và thành và vùng phụ cận? Ok. Chị Lâm Phương nói 5.000, chị Hải nói 10.000. Dạ, yeah, Houston và vùng phụ cận theo cái thống kê mới nhất này. Dạ. Bây giờ nói cho 50.000 người tin Chúa, cơ đốc nhân ở Houston và vùng phụ cận này. Như vậy 150.000 người kia là gì? Người không có tin Chúa. Bây giờ tất cả các hội thánh kêu là tin lành ở thành phố Houston này cộng lại, tất cả các hội thánh ở vùng Houston này cộng lại có bao nhiêu người tin Chúa đi nhà thờ ở hội thánh tin lành? Tức là có nghĩa là Presbyterian, Methodist, Baptist, CMA, vân vân và vân vân, cộng lại với nhau được bao nhiêu người? Chắc trên dưới 1.000. Nếu mà trên dưới 1.000 thì còn 199.000 người kia ở đâu? Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì mới nhận ra được rằng, mới nhận ra là chúng ta không có thể nào vừa lòng được. Có nghĩa là tôi muốn ôm lại những cái gì tôi có mà tôi không có muốn cho ra. Mình mới nhận thức được cái sự khiếm khuyết của con người, của những người mà Chúa kêu gọi trở nên con cái của Ngài. Đó lý do tại sao cái mùa hè là cái cơ hội rất là tốt để mà cho ra. Trước sau gì đi vacation cũng chi tiền rồi, bảo đảm chi tiền là không có dân hiến vô nhà thờ. Thành ra nói không có giao cho nhà thờ để làm việc này. Chi tiền đi vacation, mà nếu gặp người đi trên máy bay hay nếu mà đi cruise, họ ngồi với mình cả 7-8 tiếng hồ, cái mình chỉ nói trên trời dưới đất, nói chuyện mưa chuyện gió mà quên đi cái phúc âm tốt lành nhất để thay đổi con người là cái phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Cái tin mừng đó phải được rao báo. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em không có cảm thấy thoải mái về cái tin mừng thì mình phải xét lại. Tại sao một người mới có đứa con đó, không biết ai mà em bé mới sinh ra đó, trong công sở của tôi ngày xưa tôi còn đi làm là coi như là vác xì gà đem đi phát. Bữa nay tôi có đứa con trai con gái, sau này nói là tại vì tín đồ thành ra ông hút xì gà thì đem chewing gum xì gà ra phát, cũng là hình ảnh vậy thôi để mà khoe. Rồi những cái cạc gợi ra mừng có con, rồi đủ thứ cả, mình vui mừng khi có con, nhưng mà không có vui mừng đủ trong cái sự cứu rỗi có được sự sống đời đời. Mình nói đây là đời đời mà cũng không dám khoe, thì chúng ta đôi khi phải xét lại như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta có rất là nhiều thì giờ, chứ không phải không có, nhưng mà cái thì giờ đôi khi mình theo đuổi những cái đam mê, theo đuổi mà lời Kinh Thánh nói, những cái ích lợi riêng cho chúng ta, nhưng mà chúng ta bỏ quên đi biết bao nhiêu người đang đau khổ ngoài kia. Nếu mà trên thế giới là cả tỷ người. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội coi cái Facebook của Hội Thánh Tạ Ơn Chúa bắt đầu tháng 7 tới đây thì Hội Thánh mà Đức Tin Nằm Vang sẽ bắt đầu trở lại. Ông bà truyền đạo Thánh Đức sẽ chịu trách nhiệm cho Hội Thánh Đức Tin ở Nằm Vàng. Và đồng thời cái lớp học Đức Tin ngày xưa là cái vương quốc trẻ thơ mà các em nhỏ mà bị cha mẹ bán đó, thì bây giờ cái tổ chức đó họ ngưng và Hội Thánh chúng ta đứng ra để mà làm lại, để mà dạy các em đó, gọi là, nhưng mà không muốn sử dụng cái tên là vương quốc trẻ thơ mà mình đổi lại là vương quốc Đức Tin để mà chăm sóc các em. Mà nếu mà không làm gì cả đó thì trong tương lai các em đó bị bán qua Thái Lan để làm đĩ hết. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi Hội Thánh chúng ta để làm những việc như vậy. Và những cái Hội Thánh Chúa cho phép được mở ra, và trong tương lai có thể bên Ivy Coastal, những cái nhà thờ đã được chọn. Và chúng ta cứ cầu nguyện, năm này không được, sang năm không sao cả. Và chúng ta tạ ơn Chúa những cái nhóm ở bên miền Bắc Việt Nam cũng được thành lập, cũng giống như Sài Gòn cũng được thành lập. Để rồi sao? Cái ánh sáng của Chúa phải được chiếu ra trong thế gian này. Truyền giáo cho người lạc mất trên thế giới có 212 quốc gia, làm sao có thể làm trọn vẹn được? Nhưng mà cũng có thể Hội Thánh đóng góp trong lĩnh vực chứng đạo sâu rộng, sứ điệp đi ra 212 quốc gia, Hội Thánh chúng ta hỗ trợ. IMB, Southern Baptist Convention, ủng hộ 70 quốc gia, tức là cái lĩnh vực nhỏ hơn chút xíu. Chúng ta ủng hộ IMB để mà truyền giáo. Mình làm không được, mình nhờ IMB, tức là International Mission Board, để mà giúp đỡ làm điều này, bảo trợ các giáo sĩ đến 70, 80 quốc gia đó. Và đồng thời chúng ta thuộc về Liên hữu Baptist. Liên hữu Baptist gửi các giáo sĩ đi trong 7 quốc gia, chúng ta hỗ trợ VMB hỗ trợ cho 7 cái quốc gia đó để gửi người đi. Và đương nhiên Hội Thánh chúng ta thì có Việt Nam, Campuchia, những cái chỗ mà IMB, tức là International Mission Board của Baptist không tới được, những cái chỗ mà VMB, Vietnam Baptist Mission không tới được, nhưng mà Hội Thánh chúng ta tới được, thì chúng ta vẫn tiếp tục làm. Và trong năm mới, kính thưa quý ông bà anh chị em, ghi vô lịch, cái chủ nhật nào mà tuần lễ thứ năm thờ phượng, thì cái chủ nhật đó dâng hiến dành cho mission, cho truyền giáo. Chúng ta sẽ cần kiệm sống trong 48 tuần lễ dâng hiến để dành 4 tuần lễ dâng hiến cho truyền giáo. Cái đó là cái sứ mệnh truyền giáo cho Việt Nam, truyền giáo cho những nơi nào mà có nhu cần. Và cái đó là cái khải tượng. Đấy, chúng ta tôn cao Đấng Cứu Rỗi là thờ phượng, trang bị thánh đồ để mà là trở nên môn đồ của Chúa, truyền giáo cho người lạc mất. Và lời của Chúa nói là sao? Khi Đức Thánh Linh dắt trên các con phải làm chứng về ta tại Jerusalem, Judah, Samari, các nơi khác trên thế giới. Các nơi khác trên thế giới, 212 quốc gia, 17 lãnh thổ, chúng ta phải hít hết. Có thể một xu, một nơi, cũng được, nhưng mà có sự góp phần. Là chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện Chúa. Bởi vì Chúa cho con cái Chúa cho hội thánh rất là nhiều. Và tới lúc chúng ta phải dâng trở lại cho Chúa trong cái công cuộc truyền giáo. Rồi cái nhiều người nói như vậy, Jerusalem thì sao? Giu-đa thì sao? Jerusalem, chủ nhật tuần lễ thứ nhất, tuần lễ thứ ba chúng ta đi chuyên đạo tại chợ Hồng Kông, đó là Jerusalem. Tại thành phố Houston, và cứ 3-4 tháng lần có thể có tổ chức truyền giảng trong hội thánh, đó là Jerusalem. Giu-đa thì sao? Hỗ trợ các hội thánh bạn ở vùng Texas trong năm vừa qua, bởi vì nạn dịch bị ngăn trở, chúng ta hỗ trợ Dallas huấn luyện đào tạo người thì giúp đỡ họ. Trước nữa chúng ta đi Oklahoma hay là các tiểu bang khác, cái đó là Giu-đa. Samari có thể là bao gồm Canada, các vùng khác hay là Á Châu, các nơi khác trên thế giới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái bài học mà sư đồ Phao-lô muốn dạy bảo chúng ta ngày hôm nay. Và đồng thời ánh sáng thật là phải sự hy sinh quên mình. Ông nói đến cái nhân vật thứ ba. Tôi nghĩ cần phải gửi Epaphroditus đến với anh chị em. Ông là một người anh em, một người đồng lao, một chiến hữu của tôi. Ông cũng là sứ giả của anh chị em gửi đến để giúp đỡ, nhu yếu cho tôi. Vì ông ấy mong ước gặp lại tất cả anh chị em và lo âu vì anh chị em đã nghe tin mình bị đau. Thật vậy, ông đã mắc bệnh nặng, gần chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót, không những chỉ thương xót ông mà cả tôi nữa, để tôi không chịu hết buồn phiền này đến buồn phiền khác. Vì thế tôi cử ông ấy trở về để anh chị em gặp lại ông mà vui mừng. Còn tôi thì khỏi lo âu. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta học đến ông Epaphroditus, trong Kinh Thánh cũng có nói nhiều về ông này. Kinh Thánh nói nhiều về Timôthê, Kinh Thánh nói nhiều về Phi-e-rơ, Kinh Thánh nói nhiều về Phao-lô, Kinh Thánh nói nhiều về Giăng, nhưng mà ông này chỉ có vài câu thôi. Nhưng mà cho chúng ta cái hình ảnh ánh sáng chiếu trong thế gian là cái cá nhân thật là bình thường. Ông có thể là một cái thành viên hay là member của nhà thờ Philip, có thể ông cũng có thể, ông có thể là ông mang một cái món quà từ hội thánh Philip đến để mà cứu trợ cho sứ đồ Phao-lô, có thể lắm đó. Nhưng mà chúng ta biết đó, một điều mà sứ đồ Phao-lô ghi chép lại, ông bị bệnh rất là nặng khi mà ông đến thăm viếng hay là chăm sóc sứ đồ Phao-lô, bệnh nặng mà gần như chết. Thành ra trong cái cuộc đời của Epaphroditus này, khi mà hầu việc Chúa hay làm công việc Chúa, đôi khi cũng giống như là phải trả một cái giá, mà cái giá đó là có thể phải chết nữa. Ông không có làm việc gì nặng nề, ông chỉ hỗ trợ sứ đồ Phao-lô, cứu trợ sứ đồ Phao-lô, mà đôi khi cũng phải bị bệnh nặng mà gần như chết. Thành ra phải có cái sự hy sinh trong đó nữa, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra sứ đồ Phao-lô mới nói là có thể thông dịch là Epaphroditus là liều mạng. Trong cái bản dịch ở tiếng Anh là nói là ông này ông liều mạng để mà đi giúp đỡ sứ đồ Phao-lô, để rồi có thể bệnh mà chết. Trong cái công việc Chúa cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đôi khi cái công việc Chúa rất là bình thường, rất là dễ dàng, nhưng mà phải đòi hỏi cái thứ hy sinh quên mình ở đây. Khi mà cái dự trại thì có hơn 30 em young professional với là college làm counselor để mà giúp đỡ. Nhiều em thì chắc là lâu ngày cũng không, tại làm office rồi bây giờ đi làm counselor rồi đi làm chơi game, thì tôi thấy về là tay chân trầy trụa hết. Trầy trụa rồi phải chạy tới first aid để mà băng bó rồi sức thuốc rồi. Cảm ơn Chúa, hội thánh có những cái hộp first aid để mà giúp đỡ các em. Khi mà tôi thấy những cái trầy trụa như vậy, đôi khi tôi nói giỡn với các em, các em là giống như là ông Epaphroditus đổ máu vì cái trại này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, việc bình thường đôi khi chỉ giúp đỡ chơi không thôi, mà đôi khi cũng phải trầy da đổ máu nữa. Khi mà quý ông bà anh chị em suy nghĩ như vậy, bất cứ việc lớn hay việc nhỏ gì mà quý ông bà anh chị em phục vụ, đều phải có cái sự hy sinh quên mình trong đó thì mới làm được. Còn không đó thì nó sẽ bị những cái rối rắm lời ra tiếng vào, nó sẽ mệt mỏi, rồi nó đâm ra cây đắng, những cái rễ đắng sẽ mọc lên làm chúng ta khó chịu. Mà tối về đáng lẽ ngủ ngon thì lại là ngủ dằn vặt suốt đêm không ngủ, mà càng không ngủ chừng nào thì ngày hôm sau càng mệt mỏi, càng giận dỗi bấy nhiêu. Anh đã cầu nguyện Chúa quý ông bà cho em bao giờ cũng có giấc ngủ an lành sau khi phục vụ Chúa. Cái đời sống của Epaphroditus, kính thưa quý ông bà cho em, anh này sẵn sàng hy sinh ngay cả cái cá nhân của anh để anh phục vụ Chúa. Nói tóm lại, chúng ta học hỏi được điều gì? Và chúng ta là con người nào trong ba con người này? Khi phục vụ Chúa, phục vụ Chúa ở đây, nhiều người nói rằng dạ phải là hội thánh, nhưng cái sự phục vụ Chúa đây cũng có thể trong gia đình của quý ông bà anh chị em nữa, giữa chồng và cha mẹ con cái với nhau, hay là những người mình làm việc chung trong công sở, hay ngay cả phục vụ trong hội thánh, có thực sự trút bỏ mình hay không? Khi làm một công việc có thực sự làm hết lòng hay không? Hay làm nửa vời? Khác biệt rất là nhiều, kính thưa quý ông bà anh chị em. Làm việc nửa vời có thể che giấu được lúc đầu, nhưng sau đó cũng sẽ lộ ra, tại vì nửa vời vẫn là nửa vời chứ không có trọn vẹn. Và đôi khi có thật sự từ chối chính cá nhân mình hay không? Hai vợ chồng với nhau đôi khi cũng khó lắm á, chứ không phải dễ. Nhưng người vợ có thật sự từ chối mình trong Kinh Thánh nói để mà vâng phục chồng, và đồng thời người chồng có thật sự từ chối mình để mà thật sự yêu người vợ như Đấng Christ yêu hội thánh hay không? Khó lắm, có chịu chết giống như Chúa Giêsu chết trên thập tự giá vì yêu hội thánh, yêu vợ mình hay không? Cái đó là sự, đó là qua cái điểm thứ ba rồi, hy sinh quên mình. Kính thưa quý ông bà, về trong gia đình, trong công việc làm, anh chị em đối xử với nhau, công việc của hội thánh phải cần những cái điều như thế này. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em nếu đạt được một trong ba điều thì cái đời sống sẽ rất là hạnh phúc, sống thọ lòng và sẽ không có bao giờ mệt mỏi cả. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng. Nên quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa là cứu Chúa làm chủ cuộc đời của mình, sáng hôm nay muốn làm điều này. Nếu mà Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em, tôi xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Dạ, amen. Dạ, xin để tay xuống. Và cũng trong phòng này có những điều mà vẫn còn khắc khoải, những điều mà ngay cả trong đời sống gia đình, trong công việc mà chưa có sự rút bỏ mình được, chưa có từ chối mình được, chưa có hy sinh quên mình được, hay lâu quá làm người cơ đốc nhân lâu quá cái quên ảnh hưởng của đời, hay là ảnh hưởng cái thế gian tầm tối cái quên. Và sáng hôm nay cũng muốn làm lại điều này, cũng xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Amen, xin để tay xuống. Quý ông bà anh chị em muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa, xin cầu nguyện thầm lặng theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng trong tình yêu thương Chúa chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài hướng dẫn con để con sống tốt lành, trọn vẹn là người cơ đốc nhân, sống trút bỏ mình, từ chối mình và đôi khi phải hy sinh quên mình. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Con cái Chúa giơ tay lên mà muốn làm lại niềm tin, bởi vì có những sự thiếu sót, đôi khi bon chen, đôi khi sống trong cái xã hội tối tăm và quên những cái điều Chúa dạy bảo, thì xin cũng cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết thế gian đôi khi lôi kéo con, làm con quên đi những điều mà Chúa đã dạy con. Xin Chúa Đức Thánh Linh làm lại tâm linh con, để chúng con biết trút bỏ những gánh nặng, để chúng con phải biết từ chối cá nhân chúng con, và chúng con phải biết hy sinh chính chúng con, để sự vinh hiển của Chúa chói lòa qua chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, trong cuộc đời của chúng con đôi khi chúng con không hiểu hết được, nhưng từng ngày từng phút một Đức Thánh Linh giải bày để chúng con thấy rõ ràng chương trình của Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng con, để rồi chúng con có thể quên mình. Đôi khi chúng con phải hy sinh chính thân mình, đôi khi chúng con phải từ chối chính mình, và đôi khi chúng con phải rút những lễ vật trên bàn thờ của lễ vật chúng con trên bàn thờ của ba ngôi Đức Chúa Trời, để Chúa có thể sử dụng một cách hoàn toàn và tuyệt đối. Nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm của từng con cái Chúa trong phòng nhóm này. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Lời của Chúa trong công vụ nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và khi chúng con ra khỏi đền thờ này, nguyện Chúa ở cùng chúng con, để chúng con là ánh sáng trong thế gian, những nơi mà Chúa đặt để. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trì của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh tiếp tục sử dụng chúng con là sự sáng thật chiếu ra trong thế gian mà Chúa đặt để chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.